Ngày nay chúng ta hiểu được điều này, không những không làm những việc ác, mà ngay cả niệm ác cũng không khởi. Chúng ta chứng kiến rất nhiều người học Phật, thậm chí những bạn bè cùng đạo với chúng ta, thì ra đi không nhẹ nhàng. Lý do ở đâu? Là những chủng tử bất thiện được tạo từ quá khứ và trong đời này, nghiệp lực quá nặng, nghiệp lực ngăn trở ta vãng sinh. Khi bị nghiệp lực ngăn trở, oán thân trái chủ cũng đến gây rối. Nghiệp lực không chướng ngại, oán thân trái chủ sẽ không đến gây rối. Oán thân trái chủ đều là người có lương tâm và đều có thiện căn. Hồi trước chúng tôi đã thấy ở Singapore, ông Trần Quang Biệt là hội trưởng của cư sĩ Lâm ở Singapore. Ông Trần Quang Biệt là một nhà doanh nghiệp. Tuy theo Phật rất sớm, nhưng ông không hiểu Phật, chưa bao giờ nghe kinh. Một nhà doanh nghiệp lớn, chúng ta tin là ông không có thời gian tụng kinh. Về già lâm bệnh, bác sĩ cho ông về nhà dưỡng bệnh, không tiếp tục lo công việc, như thế mới buông bỏ được. Dưỡng bệnh ở nhà, mỗi ngày đều rảnh rỗi, bèn tìm đến cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Lúc bấy giờ cư sĩ Lý Mộc Nguyên là tổng phụ của cư sĩ Lâm. Tôi đang ở Singapore, đang giảng kinh ở đó. Ông cần băng ghi âm. Lúc bấy giờ hình như chưa có đĩa CD, chỉ có băng ghi âm. Ông đem về nhà nghe. Mỗi ngày ông có 8 giờ nghe kinh. Không nghe kinh thì niệm Phật. Nghe trong 2 năm. 2 năm, có vẻ ông đã đoán trước giờ đi. Ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên rằng ông muốn vãng sanh. Lý Mộc Nguyên yêu cầu thời gian này ông không nên đi. Nhân sự cư sĩ Lâm chưa tìm được, ông đi thì cả nhóm sẽ loạn, đạo tràng sẽ loạn. Ông đồng ý, tốt. Ông chưa đi. Ông chờ thêm 2 năm. Vẫn cứ mỗi ngày 8 tiếng nghe kinh. Ngoài nghe kinh là niệm Phật. Khi nhân sự cư sĩ Lâm đã ổn, ông giao chức hội trưởng cư sĩ Lâm cho Lý Mộc Nguyên. Trước vãng sanh một ngày, ông nhờ tôi truyền tam quy cho ông. Tôi đồng ý, truyền tam quy y. Hôm sau thì ông đi. Chúng tôi rất bất ngờ. Trước lúc ông đi, tôi nghe nói trước đó 3 tháng. Trên một trang báo, bên góc tờ báo viết mùng 7 tháng 8. Viết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8. Không ai dám hỏi ý nghĩa của mấy chữ đó. Ngày ông đi đúng là ngày mùng 7 tháng 8. Cho thấy là ông đã dự đoán trước 3 tháng. Đây là công phu rất tương đối. Biết trước ngày đi từ 3 tháng. Chúng ta thấy thông thường vãng sanh phần lớn là trước 7 ngày, 3 ngày. Ông nói ông biết 3 tháng là công phu tương đối. Việc này khiến chúng ta nhớ lại việc vãng sanh của cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung, nói trước với mọi người cả năm. Nói với mọi người, nhắn nhủ mọi người, tôi chỉ giảng kinh cho quý vị một năm nữa, tôi sẽ không giảng nữa. Những người đồng tu ở Đài Trung khi nghe lời ấy, đến Đài Bắc nói với tôi, thầy nói câu đó có nghĩa thế nào? Tôi trả lời mọi người, câu nói của thầy là một năm sau thầy sẽ vãng sinh. Không sai, một năm sau ngài ra đi. Thầy biết trước một năm. Chúng ta đọc Lục Tổ Đàn Kinh khi Lục Tổ Huệ Năng vãng sinh. Ngài biết trước 2 năm. Đã phái người về nhà tu bổ tháp. Sau khi ngài vãng sinh sẽ nhập vào tháp đó. Trước 2 năm đã xây tháp. Cho thấy niệm Phật không phải giả. Quý vị thấy rất nhiều người vãng sinh, mất khi đứng, mất khi ngồi, không đau ốm. Ra đi rất nhẹ nhàng, rất tự tại, biết trước giờ chết, bản thân biết lúc nào ra đi. Rất rõ ràng, minh bạch, không làm phiền bất kỳ ai. Mọi người không cần trợ niệm. Trợ niệm rất phiền phức. Tự mình nhẹ nhàng ra đi. Hội trưởng Trần Quang Biệt có trợ niệm khi mất, nhưng người trong lớp bồi dưỡng chúng tôi, 4 người một lớp, niệm Phật suốt đêm ngày cho ông. Đó là phước báo của ông và cách báo ơn của chúng tôi đối với ông. Có được đạo tràng tốt, cúng dường để mọi người tu hành ở đó. Trước đây chúng ta đã học, Nhân Vương Kinh nói, pháp vận của Thế Tôn có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhân Vương Kinh là do Đức Phật tự nói. Đây là nói về lý, không phải về sự. Nhưng nó cũng là sự thật. Phật nói, ở đây, lúc này, có người giảng kinh, có người nghe kinh tu hành, có người tu hành chứng quả. Đó là chánh pháp. Ở cư sĩ Lâm, lúc đó là chánh pháp. Mỗi ngày chúng ta giảng kinh. Cư sĩ Lâm có niệm Phật đường, lúc nào cũng niệm Phật. Cư sĩ Trần Quang Việt niệm Phật đến độ biết trước giờ mất, ra đi nhẹ nhàng. Đây là chứng quả. Có tu, có giảng, có chứng quả. Đấy là chánh pháp.